Kính thưa hội đồng, một lần nữa chúng ta tiếp tục để học lời của Chúa. Cũng xoay quanh chủ đề vững vàng trong đức tin. Nhưng mấy ngày nay chúng ta chỉ tập trung vào sự chuẩn bị cho mình trở nên một người trượng phu mạnh mẽ, trở nên một người vững vàng, tỉnh thức. Nhưng vững vàng trong đức tin không có nghĩa là chỉ thủ, mà mình còn phải tấn công. Tối nay và ngày mai nữa, chúng ta sẽ nói toàn bộ cả phương diện tích cực cũng như tiêu cực ở trong chủ đề này. Khi bước vào trung học, thì tôi cũng như bao nhiêu bạn bè trong lớp, cảm thấy mình có khi hiền quá bị ăn hiếp, cho nên chúng tôi rủ nhau đi học võ. Chúng tôi tìm một cái người thầy rất giỏi, cũng rất trẻ, gần gũi, và chúng tôi học võ. Mục đích là tự vệ thôi, bởi vì ở trong lối xóm nó quậy quá đi. Mình chỉ tự vệ khi người ta tấn công mình. Nhưng mà tôi hơi thất vọng bởi vì ông thầy đó, ông chậm quá. Theo tôi là như vậy, nhưng mà không phải. Mới vô tôi nghĩ là 1-2 tuần thì thôi, chứ ông có bắt đầu ông dạy thủ không à. Bây giờ trước nhất mấy em phải tập đỡ trước cái đã nghe. Cứ làm qua, rồi xuống đỡ qua đỡ lại như vậy, cứ tập đỡ không à, tuần lễ đầu. Tôi nói thưa thầy, học bậy hoài chán chết đi. Thấy chưa nhuần nhuyễn, học nữa, bắt đầu cứ đỡ. Cho đến khi ông thầy bất cứ lúc nào ông đánh mà tạt ra đó thì được. Ông định đánh vô trúng mặt. Như vậy tức là đỡ chưa ổn, tiếp tục học nữa. Tôi cảm thấy hơi chán, nhưng mà đó là cơ bản vô cùng. Để mình muốn đánh người ta trước nhất thì mình phải thủ để người ta đừng có đánh mình cái đã. Bởi vì khi mà mình đánh người ta đó thì mình hở nách hở sườn, người ta quất một cái là chết. Cho nên phải học chịu đòn cái đã. Đó là cái nghĩa bỏ như thế. Rồi xong thầy nói chưa, còn phải tiếp tục một cái bước thủ nữa. Tôi hỏi sao? Bây giờ lấy hai cái tay này nè, thọt vô cát. Thì làm quá chán chết đi, thọt vô một để làm cho đến đổi tay nó không còn đau nữa. Sưng thì kệ nó, cứ thọt vô. Rồi tới nữa, bên nay có cái gì mới không thầy? Tiếp tục thọt nữa, thọt vô gạo, thọt vô gạo, thọt vô. Nói làm vậy chắc ổn rồi ha, sưng hết trơn, chạy rửa. Nó chưa còn cái thứ ba, thọt vô muối, mới hộp, thọt vô thế này. Thế thì rồi chúng tôi học bữa đó cũng khá lâu. Xong rồi đó, tức là người ta đánh mà có thể chịu đòn được, đỡ gạt ra được đó. Bắt đầu mới có thế tấn à, lúc đó chúng tôi thấy khoái rồi, bắt đầu học để bắt tấn công. Coi yếu yếu chứ có vỏ đó. Thật ra đó thì dễ háo thắng để mà đánh người ta lắm. Nhưng mà ông thầy nói rằng học để tự vệ nha các em, học để tự vệ nha. Mà thật ra từ ngày tôi học võ cho tới bây giờ tôi chưa đánh ai đâu. Mà các bạn của tôi trong xóm nó còn chọc ghẹo, từ khi tôi đi học võ về nó không dám chọc ghẹo, nó không chọc lấy gì tôi đánh. Vì vậy cho nên bình yên. Thật ra chữ vững vàng đó, trong đức tin muốn cho chúng ta không phải chỉ chuẩn bị cho mình để đừng bị tấn công bởi ma quỷ, mà chúng ta phải đối đầu với nó để giữ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu cần chiến đấu không phải với thịt và huyết, cùng với chủ quyền, cùng thế lực của vua chúng không trùng mờ tối, cũng phải chiến đấu hy sinh để giữ gìn hội thánh. Cho nên chúng ta tiến thêm một ý trong chủ đề chung, đó là vững vàng trong sự phục vụ, tức là chúng ta bắt đầu làm, chúng ta bắt đầu hành động. Câu Kinh Thánh là quen thuộc mà tôi muốn dùng làm câu gốc. Câu Kinh Thánh thứ nhất đoạn 15 câu 58 câu đó mỗi người chúng ta đều rất là quen thuộc ha. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Đa số chúng ta thuộc câu này. Cô-rinh thứ nhất đoạn 15 câu 5-18 bắt đầu: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Lặp một lần nữa: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vững vàng trong đức tin, chọn câu gốc này phù hợp. Nhưng chúng ta có ngạc nhiên khi một con cái Chúa đọc trong truyền đạo đoạn 10 câu 1 đến 11 có dính gì với chủ đề của chúng ta hôm nay không? Một khi chúng ta đọc sách truyền đạo, chúng ta nghĩ ông Salomon này nói không có dính đâu hết trơn, phải không? Nó rời rạc quá hả? Không đâu, nó có chặt chẽ lắm, mà tôi muốn dùng một số các ý ở trong sách truyền đạo hỗ trợ cho trong Tân Ước, trong Cô-rinh nhất đoạn 15 câu 58 để giúp cho chúng ta hầu việc Chúa không rung động. Có bao giờ chúng ta thấy mệt mỏi trong khi hầu việc Chúa không? Có khi chúng ta hầu việc Chúa hết lòng mà anh em không hiểu, còn nói nặng nói nhẹ, phải không? Có đôi lúc chúng ta hết sức hầu việc Chúa mà gặp người ta tấn công chúng ta. Càng hầu việc Chúa thì mọi sự khó khăn càng thêm lên, và cuối cùng chúng ta nói một câu, đó là bỏ cuộc, không hầu việc Chúa nổi nữa. Giống như một viên cảnh sát thi tốt nghiệp, trong cái kỳ thi tốt nghiệp có một câu hỏi như thế này: nếu anh là cảnh sát, một ngày kia có người chạy đến báo cho anh rằng ở đằng kia nó có một ống nước bị bể, nó sẽ nguy hiểm vô cùng cho thành phố, anh chưa kịp chạy đến thì có một người báo cho anh biết rằng có một tên bị truy nã, xin báo cảnh sát biết, hãy đuổi cái người bị truy nã, một người rất là gian ác. Thì anh quay sang chưa kịp để rượt theo người bị truy nã đó thì có người lại đến nói rằng xin cứu, có một em bé sắp chết ở bờ sông, hãy cứu. Anh quay cái sang hướng đó chưa kịp chạy đến, có một người la lớn lên rằng chết, vợ tôi đẻ khó, xin cứu. Câu hỏi đặt ra, nếu anh là cảnh sát, anh giải quyết thế nào? Nếu anh là cảnh sát, anh sẽ chọn cách nào trong bốn cách đó để anh làm, mà không thể làm được bốn cách, chỉ có một mà thôi. Thì theo quý vị chọn thế nào? Chọn cái cách nào? Chọn để làm việc nào? Đó. Mỗi người chọn một cách. Cuối cùng có một câu trả lời là trong hoàn cảnh đó, tôi cởi bỏ áo cảnh sát, trở thành dân đi bình thường, chẳng ai quấy rối. Cái câu trả lời rất độc đáo, nhưng lại zero. Vì anh là cảnh sát cho nên người ta mới nhờ, vì anh là cảnh sát cho nên mới cần sự giúp đỡ từ nơi anh. Anh không làm cảnh sát, bỏ cái áo của cảnh sát thì ai cần thiết đến anh làm gì? Có bao giờ chúng ta cảm thấy học vị Chúa mệt lắm không? Không học vị Chúa nó khỏe, không ai nói gì hết. Đôi lúc chúng ta bị cám dỗ đó, chúng ta sẽ bị rúng động. Trước nhất Kinh Thánh nhắc chúng ta vững vàng trong sự phụ vụ, trước nhất là chớ rung động, cũng có nghĩa là vững vàng. Hãy vững vàng, chớ rung động. Vì rung động tức là không vững vàng, mà vững vàng thì không hề rung động. Nhưng chúng ta thường cả hai, có lúc vững vàng, có lúc rung động. Cho nên hầu vị Chúa của chúng ta bất thường lắm. Có lúc thì mạnh mẽ sốt sắng, có lúc thì nó nguội như nước đá vậy đó. Vì chúng ta vẫn còn bị rung động. Đó là điều thứ nhất. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động mà hầu việc Chúa. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta cần ổn định ở trong đời sống, dứt khoát không bị rung động bởi bất cứ những gì từ bên ngoài hay cả những suy nghĩ sai trật của chúng ta. Có một anh kia biết lời Chúa dạy phải dâng phần 10 cho Chúa. Anh quyết tâm làm và anh đã làm. Một ngày kia anh được Chúa cho có 100 triệu. Anh mừng quá. 100 triệu thì dâng 1/10 là bao nhiêu? Là 10 triệu. Anh gói 10 triệu lại, rồi chuẩn bị Chủ nhật này sẽ đem đến nhà thờ để dâng. Anh cũng nói cho vợ con biết là cảm ơn Chúa vì Chúa cho mình có được 100 triệu, cho nên quyết định dâng 10 triệu cho hội thánh. Nhưng mà từ thứ hai cho đến Chủ nhật đó, nó nhiều ngày quá, nó bị suy nghĩ rồi đủ thứ. Chà, 10 triệu nghe, không biết 10 triệu lẫn nghe. Tại sao tự nhiên dân như vậy? Bình thường 1 triệu kiếm không ra, bây giờ 10 triệu nghe. Anh bắt đầu bị lung lay rồi. Anh nói thôi bây giờ mình dân 5 triệu đi, có sao đâu, hồi nào dân 1 triệu, 2 triệu không có gì, 5 triệu đòi gì nữa. Thôi Chúa thông cảm, con dân 5 triệu thôi. 5 triệu đó là biết bao nhiêu công việc. Rồi anh suy nghĩ nó, tại sao vậy ha? Tại sao mà anh suy nghĩ với 90 triệu còn kìa, mà cứ soi bói cái 10 triệu này qua vậy? Cái này là của Chúa mà. Rồi anh nói không, quyết phải dân 10 triệu. Rồi ngủ một giấc thức dậy sáng, 5 triệu thôi. Cứ vậy nó suốt cả tuần như vậy. Gói lại cái mở ra lấy bớt, rồi cái mở ra thêm cho đủ, cứ vậy đó. Viết cái tờ giấy nó nhầu hết trơn như vậy đó. Tới thứ bảy lại lần cuối cùng bị cám dỗ, 10 triệu hay 5 triệu hay 3 triệu hay 2 triệu. Lần chót anh nói rằng đừng bao giờ nhắc ta dâng 10 triệu, hỡi Satan hãy lui ra, đừng làm cho ta rung động. Nếu không ta dâng 20 triệu bây giờ. Khi anh nói mạnh mẽ như vậy, cái yên, ma quỷ không có nói nữa. Mà nếu nói nữa thì 30 triệu nha. Cái yên rờ, gói 10 triệu đem tới nhà thờ dân, cảm ơn Chúa. Thật ra thì đôi lúc chúng ta vẫn bị rúng động đây, đang khi hầu vì Chúa. Bởi vì mình hầu Chúa rồi gia đình mình sao, chồng con sao, con đủ thứ, phải không? Cho nên chúng ta rất dễ bị rúng động. Hầu vì Chúa đâu phải ai cũng hầu vì Chúa được, quý ông bà anh chị em. Hầu vì Chúa là gì? Là một đặc ân, đúng không? Bị hầu vì Chúa hay là được hầu vì Chúa? Được hầu vì Chúa, chứ bị hầu vì Chúa đâu mà lại rúng động quá vậy? Đây là một đặc ân mà. Ông Phaolô nói rằng hãy vững vàng chớ rung động, hãy hầu việc Chúa. Đó là điều thứ nhất. Hãy vững vàng, tức là không rung động nó trong sự hầu việc Chúa. Sự hầu việc Chúa nó không tùy theo cái tình cảm lên xuống bất thường của chúng ta, không phải tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Nắng hầu việc Chúa khác, mưa hầu việc Chúa khác, không phải như thế, phải không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến ông Salomon nói trong sách Truyền Đạo đoạn 10 một chút ha. Chúng ta thấy ở trong sách Truyền Đạo đoạn 10 lời Chúa nói như thế nào. Tôi muốn chúng ta lưu ý câu thứ tư đấy. Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình, vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn. Tôi rất thích câu này. Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ của mình. Phải biết chỗ mà Chúa đặt chúng ta trong công tác hầu việc Ngài. Dầu cho ai có nổi giận, chúng ta không rời khỏi chỗ của mình. Lời Chúa nói ở đây, cái chữ người cai quản nổi giận, tức là cấp trên có quát tháo chúng ta, chúng ta vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn đứng ngay chỗ mà Chúa đặt để. Nếu thật sự Chúa kêu gọi chúng ta, thật sự Chúa ban cho chúng ta ân tứ để hầu việc Ngài và giao chúng ta trách nhiệm, thì dù ai có nổi giận quát tháo, chúng ta vẫn không lìa khỏi chỗ của mình. Đây là chỗ Chúa đặt để tôi phục vụ. Đấy, mạnh mẽ như vậy đó. Có một bản dịch tôi lấy làm lạ, nhưng mà tôi thấy cũng hay hay. Có một bản dịch dịch câu này: nếu ai có nói gì, chúng ta vẫn ở lì tại chỗ. Cái chữ ở lì đó có nghĩa là bất chấp nói gì nói, ở là ở, nắm chặt không buông mà. Cái dịch theo cái cách nó tượng hình ha, ở lì ở chỗ đó. Nếu không phải là Chúa đặt để nên đi ngay, bỏ liền đi. Còn nếu đây là chỗ Chúa đặt để, hãy vững vàng, hãy ở lì một chỗ, hãy bám chặt lấy, không bao giờ có thể rời khỏi. Ở đây nói một sự kiên trì ở trong công tác hầu việc Chúa, không bị chi phối. Vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn. Cái như mồm mềm mại đây được dịch một cách dễ hiểu là bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái chữ bình tĩnh đó để giữ chúng ta không phạm tội lớn, không làm cho chúng ta phải bỏ cuộc, bỏ công tác hầu việc Chúa một cách dễ dàng. Phải bình tĩnh. Bởi vì có biết bao nhiêu những người nói ra nói vào, sự bình tĩnh sẽ giúp cho chúng ta đứng ngay chỗ mà Chúa đặt để đó, ngăn ngừa được những tội lỗi lớn. Đôi lúc chúng ta thiếu bình tĩnh. Có nhiều người đã hầu việc Chúa, địa hạt tổng liên bổ đi một chỗ nào đó không vừa ý, nghĩ không hầu việc Chúa. Có một ông truyền đạo đem cuốn kinh thánh quăng trước mặt ông chủ nhiệm, trả kinh thánh nè, nghĩ không hầu việc Chúa gì hết. Tại sao tất cả anh em đồng khóa ở thành phố tôi đưa ra tuốt ở ngoài cái chỗ khỉ ho cò gái, nghĩ không hầu việc Chúa? Ông chủ nhiệm nói rằng bình tĩnh, bình tĩnh, về cầu nguyện 3 ngày sau đến gặp tôi nha. 3 ngày cầu nguyện, đến xin lỗi, lấy cuốn thánh lại và sách gói lên đường hầu vì Chúa. Người đó vẫn hầu vì Chúa cho đến bây giờ rất tốt. Tôi có thể kể 100.000 câu chuyện thật như vậy trong chức vụ của tôi đối với anh em. Cho nên mỗi người chúng ta dù không phải là một sư truyền đạo cũng vậy thôi, phải không? Chúng ta cũng được Chúa đặt để trong hội thánh Đức Chúa Trời, dù hầu việc Chúa trong chức vụ gì, dù âm thầm hay tỏ tường, dù chúng ta đánh giá nó là lớn hay nhỏ, hễ công việc Chúa thì không có công việc gì lớn là nhỏ hết trơn á, đều công việc thiêng liêng quan trọng đời đời cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chớ rung động, phải vững vàng trong đức tin để hầu việc Chúa. Cố hội trưởng là một sư phạm Xuân Thiều. Ông hầu việc Chúa chỉ hơn một năm trong chức vụ hội trưởng rồi về với Chúa. Nếu chúng ta nghiên cứu rồi học hỏi rồi lắng nghe thì năm 2001 gây go lắm khi mà đầu tiên có tên pháp nhân. Sự tấn công từ bên ngoài, sự tấn công từ bên trong. Đối với tất cả mọi điều, cả ở trong hội thánh, bao nhiêu những lời xúc phạm, bao nhiêu những lời rất nặng nề với đầy tớ của Chúa. Lúc bây giờ tôi là tổng thư ký. Mục sư Phạm Xuân Thiều nói với tôi rằng: mục sư Trường ơi, tôi cô đơn quá, không biết hầu việc Chúa được bao lâu. Tôi hỏi mục sư làm sao cô đơn, có bà mục sư, có con cái ở tại văn phòng, có chúng tôi cùng làm việc mà. Ông nói rằng nhưng tôi vẫn thấy cô đơn quá, vì có biết bao nhiêu điều không nói được với ai, không thổ lộ với ai, sự căng thẳng nó càng ngày càng nhiều. Và ông hầu Chúa chỉ một năm 3 tháng rồi về với Chúa trong tuổi 60. Tôi không hiểu cái chữ cô đơn ông nói như thế nào. Cho đến khi năm 2005 tôi làm hội trưởng, tôi thấm thía ghê lắm. Cô đơn lắm quý vị. Chịu đựng đủ thứ, có những điều không thể nói được với ai. Và cái chữ cô đơn trong chức vụ đó nó thấm thía vô cùng. Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, xin thưa với quý ông bà anh chị em. Bởi vì chức vụ mà Chúa đặt để bước vào trong một chức vụ càng cao, sự tấn công càng nhiều, sóng gió rất là lớn lao, phải giữ hộ thánh trong suốt cả giai đoạn khó khăn như vậy. Có lúc cảm thấy rất cô đơn, nhưng sự cô đơn đó vẫn không làm cho chúng tôi nản chí. Chúng tôi biết phải làm gì, vì đây là chỗ của Chúa đặt để. Giống như Kinh Thánh ở đây nói, dầu người cai quản nổi giận chớ lìa khỏi chỗ của mình, ở lì một chỗ đó, ở ngay cái chỗ mà Đức Chúa Trời đặt để, hội đồng tín nhiệm bằng phiếu kín đó. Và đó là sức mạnh để chúng tôi tiếp tục hầu việc Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng điều gì nó mạnh hơn cả cái quyết tâm và sự nhận biết Chúa của chúng ta ở trong công tác hầu việc Ngài. Có những cái bất công xảy ra trong hội thánh có không? Chúng ta xem ở đây Kinh Thánh nói gì. Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm, ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. Biết không? Cái Kinh Thánh nói tiếp, ta đã thấy kẻ tôi tới đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ. Có những cái bất công, có những cái trái ngược, có những cái đảo lộn như vậy. Không, không hề gì. Đi ngựa cũng được, đi bộ cũng được, không quan hệ gì hết. Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trong chương trình của Chúa, Ngài đưa chúng ta lên trong vinh quang, Ngài hạ chúng ta xuống trong sỉ nhục, không sao cả. Vậy hầu việc Chúa đó là điều không thay đổi. Chúng ta có dám thưa với Chúa tối nay như thế không? Vững vàng trong đức tin để phục vụ Chúa. Nếu làm chứng thì cuộc đời chức vụ tôi không nhiều lắm, thưa quý cụ các bạn chị em. Học xong cái viện thần học, tôi là dân miền Tây, nhưng không đưa tôi về hầu Chúa miền Tây nước trong gạo trắng, đưa tôi tuốt ngoài đảo Phú Quý ở miền Trung, 120 cây số ra biển. Bình thường mà tôi nằm trên võng, tôi lắc qua lắc lại chóng mặt say rẫm rồi, tôi xuống biển mà tôi đi 120 cây số sao chịu nổi quý vị. Nhưng vẫn vân phục, không cãi trả, vì tôi biết rằng Chúa sai phái tôi. 2 năm phục vụ Chúa ở tại đảo Phú Quý gây go vô cùng, sóng gió đủ mọi thứ, mà có lẽ nếu có dịp tôi sẽ làm chứng cho quý ông bạn xem biết. Đức Chúa Trời có chương trình của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta. Ở tại Sài Gòn không hầu vì Chúa sao? Ở tại Cà Mau quê hương của tôi không hầu vì Chúa sao? Ở tại đảo Phú Quý không hầu vì Chúa sao? Chỗ nào Chúa sai cũng đều hầu vì Chúa cả. Anh em nói rồi, tiêu rồi, thầy trường bị đài rồi. Châm biếm như vậy đối với chức vụ của tôi nữa chứ. Nhưng tôi nói không đâu, Chúa không đài mà Chúa đãi tôi đó. Cái đãi thứ nhất là gì? Quê của tôi là Cà Mau, nơi gọi là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lên như bánh canh. 2 năm hầu vì Chúa đã Phú Quý không có một con mũi nào đãi cái gì nữa. Tôi chuẩn bị mùng, không có dăng mùng một lần nào suốt 2 năm trời. Ở đó ruồi thì có mà mũi chứ khóa không có, cái đó là sung sướng rồi. 2 năm đó là thì giờ mà tôi đọc Kinh Thánh nhiều nhất, bởi vì hội thánh nhỏ. Có khi hội đồng tổng liên đi hạt, sóng to gió lớn không đi được, ở nhà đọc Kinh Thánh. Tôi không biết, không nhớ đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần, nhưng mà Chúa cho tôi cái 2 năm đó tôi đọc Kinh Thánh quá nhiều, đọc sách rất nhiều. Và đó là số vốn rất cần thiết cho tôi. Nếu tôi hầu Chúa ở trong đất liền chưa chắc tôi có thời giờ như vậy để đọc Kinh Thánh nhiều như thế. Đâu có thể nói rằng Chúa đãi tôi nhiều lắm, thưa quý bạn chị em. Nếu không vững vàng thì chắc tôi cũng trả Kinh Thánh như một ông truyền đạo kia đấy. Bởi vì trước tôi có 2 ông truyền đạo đi học bổ, không thèm đi, bỏ chức vụ đấy. Tôi có thể nói rằng mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, và xin Chúa cho chúng ta có thể nhờ ơn Chúa để vững vàng trong đức tin, không bị rung động. Có những lúc cô đơn, hãy bám chặt cái chỗ Chúa đặt để hầu việc này. Có lúc người ta không hiểu, Chúa hiểu là đủ. Bởi vì chúng ta không hầu việc Chúa người ta, mà hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều đó. Ông Gióp ở trong sự thử thách rất lớn lao, chúng ta biết. Rồi câu chuyện kể về bác sĩ Tống Thần Tiết, một bác sĩ rất giỏi nhưng trở thành một mục sư rất đầy ơn. Cuối cùng ông bị bệnh ung thư mà chết. Bác sĩ Tống Thần Tiết mang bệnh ung thư, và trong lúc cuối đời ông không nằm được trên giường, nó đau đớn lắm. Cho nên người ta phải lấy một tấm ra lớn cột bốn góc để cho ông lơ lửng như vậy đó, nó đỡ đau. Một người bạn của ông vượt biển đi đến để thăm ông và báo cho ông biết rằng vợ con của vị mục sư đó đã chết ở biển cả, một mình ông còn sống mà thôi. Thế thì một vị mục sư bạn của bác sĩ Tống Thần Tiết, vợ con chết ở biển cả, một mình ông còn sống, buồn như thế nào phải không? Đến thăm bác sĩ Tống Thần Tiết là bạn, nằm trên giường cũng còn đau. Chúng ta thấy bi đát như vậy trên hai tôi tới Chúa. Nhưng cuối cùng họ rủ với nhau hát tôn vinh Chúa. Hát sao? Bây giờ đề nghị hát bài nào đây? Thì bác sĩ Tống Thần Tiết đề nghị hát là bài ca ông Gióp. Vì mục sư đó hát phần đầu là vợ con chết. Ông bác sĩ Tống Thần Tiết hát phần sau là thân thể đau đớn. Và họ hát với nhau trong nước mắt. Phước hạnh ghê lắm trong những ngày cuối đời của bác sĩ Tống Thần Tiết, của vị mục sư như thế. Tôi tin rằng chúng ta mỗi người đều mỗi hoàn cảnh khác nhau. Không ai dễ dàng gọi là vì Chúa đâu. Tôi nói với cả tấm lòng, với cả những điều Chúa ban cho. Và tôi ước ao tất cả quý tôi con của Chúa cũng vậy. Dù sầu thảm đến đâu, bi đát đến đâu, hiểu lầm đến đâu, khó khăn vây ảm như thế nào, hãy vững vàng mà phục vụ Chúa, không bị rung động. Điều thứ hai, vậy hãy vững vàng, chớ rung động, hãy hầu vị Chúa cách dư dật luôn. Đó là ý thứ hai. Cũng để trong câu này tôi cũng nói ba điều thôi, không có bốn, ba điều thôi. Điều thứ hai ở đây trước là gì? Chúng ta vững vàng để phục vụ Chúa một cách dư dật. Mà ở đây nói gì đây? Càng thêm lên, càng thêm lên. Chữ dư dật đây có nghĩa là càng thêm lên. Dường như chúng ta nghĩ rằng mình hầu vị Chúa giống như năm ngoái là đủ rồi, cũng giống hệt như năm kia và cũng y như vậy trong năm tới. Chúng ta nghĩ như thế là đủ. Ông Kinh Thánh nhắc cho chúng ta một khi vững vàng thì phải bước tới. Bước tới càng nhanh và hầu vị Chúa càng nhiều, dư dật hay là càng thêm lên ở trong công tác hầu vị Chúa. Chúa cho chúng ta nhiều, chúng ta phải hầu vị Chúa nhiều chứ, phải không? Chúa cho chúng ta ít, chúng ta hầu vị Chúa ít không? Không, cũng vẫn hầu vị Chúa, càng thêm mà, càng thêm mạnh mẽ lên. Cái chữ dư dật đó là càng thêm lên ở trong sự hầu việc Chúa của chúng ta. Chúng ta xem ở trong sách Truyền Đạo đoạn 10 câu thứ 10. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Ở đây nói đến cái rìu. Cái rìu mà chúng ta cứ chặt và chúng ta cứ làm mà không mài nó lại thì nó lục. Thay vì chúng ta chặt vài cái nó đứt, chúng ta chặt 5, 6 cái, 10 cái, chúng ta khứa mỏi tay mà không đứt. Mài lưới rìu lại, tức là nói đến một sự bén nhạy trong công tác hầu vị Chúa. Trong một bản dịch khác nói rằng phải mài lại lưỡi rìu, nếu không phải phí sức ít nhất gấp đôi. Uổng quá vậy. Thay vì cái lưỡi rìu bén chặt một cái mà chúng ta phải chặt hai ba cái, nó mất sức, nó mất thì giờ, nó không hiệu quả. Nhiều người hầu vị Chúa không dư dật, không tiến bộ, như cái rìu nó lục chành như thế là làm sao? Chúng ta hầu vị Chúa mà thiếu sự tiến bộ, thiếu sự nhạy bén. Trong cái cách dịch ở đây nói hơi nặng là ù lì. Người hầu vị Chúa ù lì, không bén nhạy, 10 năm qua hay là 10 năm tới y chang như vậy à. Không đọc Kinh Thánh để nghiên cứu thêm, không đọc sách để hiểu biết thêm, không sửa đổi tánh tình để cho tốt hơn, đối với hậu thánh của Đức Chúa Trời. Đó là hầu vị Chúa không thêm lên, không dư dật, hay là nói một cách phương diện tiêu cực là ù lì, không nhạy bén trong sự hầu vị Chúa. Kinh Thánh có nói rồi, tội ác gia tăng thì lòng yêu mến Chúa của chúng ta nguội dần. Ấy sao vậy? Tội ác gia tăng thì phải yêu mến Chúa thêm chứ. Cái này tội ác thì gia tăng, yêu mến Chúa sụt lùi xuống là sao? Đó là tình trạng hội thánh ngày hôm nay đó, ngược ngạo như thế. Cho nên chúng ta cần phải thấy công việc Chúa lớn lao chừng nào, phải hầu việc Chúa nhiều hơn chừng nấy. Martin Luther, cải chánh giáo hội, chúng ta học chúng ta biết rồi, ông có một người bạn rất thân, và người bạn đó đã cam kết với Martin Luther rằng: anh xông pha ngoài chiến trường, tôi ở nhà cầu nguyện mỗi ngày cho anh. Ông cam kết và ông làm y như thế. Một ngày nọ trong giấc ngủ thấy chiêm bao, thấy cả một cánh đồng rất là rộng lớn, lúa chín vàng, và có một người lui cua gặt. Tội nghiệp quá, tại sao như vậy, đồng ruộng như vậy mà có một người gặt hả, làm sao gặt cho kịp. Trong giấc ngủ những người này vẫn tới coi cái người tội nghiệp đó là ai, quay lưng lại, đó là Martin Luther. Và từ đó thì người này nói với Martin Luther rằng: tôi đổi ý rồi, tôi không phải chỉ giúp anh ở địa phương, không phải chỉ cầu nguyện mà thôi, tôi bắt đầu sống ra để chịu thương chịu khó với anh trong chức vụ cải chánh hội thánh. Cảm ơn Chúa, Martin Luther có một người bạn thêm lên, không phải cầu nguyện mà còn chịu mọi gian khổ với anh em của mình trong chức vụ. Các đệ tử của Chúa cần sự cầu thai của quý tín hữu, nhưng không phải chỉ cầu thai mà thôi, nhiều cái sự hỗ trợ hiệp lực nữa, phải không? Trong hội thánh của Chúa, mỗi người chúng ta phải cố gắng hầu vì Chúa thêm lên. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có ân tứ để hầu vì Chúa mà, thêm lên ân tứ mà. Khả năng thì mỗi người chúng ta khác, còn ân tứ là sự ban cho của Chúa. Ân tứ không mua được bằng tiền, những ân tứ là do sự ban cho của Chúa với ba mục đích. Nên nhớ, tôi không có thời giờ để nói về sách Cô-rinh-tô về cái ân tứ sâu sắc lắm, nhưng ít lắm Chúa ban chúng ta ân tứ, trước nhất là vinh hiển danh Chúa. Ai mà cho nói rằng mình ân tứ nhiều lắm mà không làm vinh hiển danh Chúa phải xem xét lại. Chúa ban ân tứ thứ hai là để gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không gây dựng hội thánh thì ân tứ đó Chúa sẽ lấy lại. Và thứ ba, ân tứ là đem đến sự hiệp nhất trong hội thánh. Không bao giờ Chúa ban ân tứ để mỗi người cứ tự sử dụng mà làm cho hội thánh Chúa chia rẽ. Lời Chúa rất là sâu sắc, chuẩn mực, ngọt ngào. Tôi muốn nói rằng chúng ta hầu vì Chúa, xin Chúa cho chúng ta thêm nhiều ân tứ để đưa đến ba mục đích đó là tối thiểu. Phải hầu vì Chúa cách dư dật luôn. Phải xem lại cái lưỡi rìu của chúng ta, phải mài cho nó bén, cho nó nhạy bén ở trong đời sống, trong chức vụ. Dù chúng ta hầu vì Chúa trong môi trường nào, ở đâu. Và cũng trong sách Truyền Đạo, chúng ta thấy ở trong sách Truyền Đạo, lời của Chúa đã nói trong đoạn 11 câu thứ 6. Vừa sáng sớm khá nhiều giống người, và buổi chiều chớ nghĩ tài người. Rất nhiều người đã hầu việc Chúa rất tốt trong những tháng năm qua, bây giờ nghỉ được rồi, tức là buồn xuôi không hầu việc Chúa nữa. Lời Chúa nói rằng: vừa sáng sớm khá giàu giống người, và buổi chiều chớ nghĩ tay người. Tại sao? Vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều tốt. Việc kết quả của hạt giống do Chúa, nhưng việc của chúng ta là cứ hầu vì Chúa. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, đấng làm cho lớn lên là Chúa, phải không? Hầu vì Chúa không có một sự kiêu ngạo, không cho đó là đủ. Dù trồng hay là tưới, chúng ta không ra gì nhưng mà anh chị. Và nếu chúng ta hầu vì Chúa thì chúng ta mất phần là thôi. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói không phải vững vàng hầu vì Chúa là không rúng động mà thôi, nhưng còn phải thêm lên, còn phải dư dật hơn. Tiên tri Jeremy đã nói với dân sự rằng hiện tại xứ sở bình yên mà các ngươi còn như thế, thì khi sông vô đánh tràn lên, các ngươi sẽ làm sao? Lúc yên ổn, lúc bình yên mà ngươi còn hầu vua Chúa không xong, mà khi sông vô đánh tràn lên, tức là sự bất thường ập đến trên xứ sở của họ, thì các ngươi phản ứng làm sao? Đua với ngựa, ngươi còn làm sao đua lại? Bởi vì đua với người, ngươi còn chạy không lại, mà là sao chạy lại với ngựa? Đây là một sự tiến bộ hơn ở trong sự hầu vị Chúa, và đối diện với những thách thức để tiếp tục hầu vị Chúa. Jeremy đoạn 12 câu thứ 5, tôi muốn đọc nguyên câu đó. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đan tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Đâu có hầu vị Chúa như vậy mà sự khó khăn càng thêm, vẫn phải tiếp tục hầu vị Chúa kìa. Nói chỉ dư dật là như vậy, dư dật là thêm lên, là tràn đầy và phải tươi mới bén nhạy. Xin Chúa cho quý cụ của bạn chị em cố gắng mài lại lưỡi rìu đi ha, để cho nó bén nhạy, hầu vị Chúa tốt hơn, hầu vị Chúa tốt hơn. Tôi xem lại cái bài giảng mà tôi giảng đang cách đây 30 năm á, tôi cười. Tôi nói hồi đó mình giảng về đây sao ta? Chứ hồi đó giảng tới đó thôi giảng sao, tại mình mới ra trường mà mình giảng đâu có nhiều, cho nên coi lại bài giảng cách đây 30-40 năm mình á, hồi đó mà cũng giảng được đầy á. Mà nếu bây giờ mà giảng y vậy thì sao ha? Nếu vậy thì rõ ràng chúng ta có tiến bộ trong cái công việc của chúng ta. Về đầy tớ Chúa phải tiến bộ trong sự giảng dạy, rồi các chấp sự cũng tiến bộ, mỗi chúng ta phải tiến bộ trong học bị Chúa chứ. Nhưng mà nếu mà tôi, thí dụ tôi coi lại cái bài giảng tôi 40 năm, 30 năm trước, tôi nói, ê, hồi đó mình giảng hay dữ gì sao ta? Như vậy có nghĩa là bây giờ mình giảng qua dở, nghĩa là thua rồi, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta phải xem xét lại những gì trong những tháng năm qua, với hiện tại và với tương lai, sự hầu vị Chúa của chúng ta như thế nào. Không phải chỉ không rúng động, nhưng còn phải thêm lên. Đó là những điều mà Kinh Thánh nói. Đó là điều thứ hai. Bây giờ chúng ta nói điều thứ ba. Chúng ta đọc lại câu gốc. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ xung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cái chữ điều cuối cùng là gì? Chẳng phải vô ích. Hầu việc Chúa không vô ích, hay là được phần thưởng ban đầy đủ, không bao giờ mất phần. Nếu chấm dứt chỉ hai phần mà không nói đến cái ý câu thánh này thì thiếu đó. Dù chúng ta thiêng liêng đến đâu cũng phải thấy phần thưởng là điều khích lệ chúng ta chứ, phải không? Nếu mà hầu vị Chúa không thấy kết quả gì hết, đâu được khích lệ. Phần thưởng Chúa ban có phải là động cơ chúng ta hầu vị Chúa không, quý bạn chứ? Phần thưởng Chúa ban có phải là động cơ để chúng ta hầu vị Chúa không? Giờ tôi muốn hỏi ý của chúng ta. Ai nói phải và ai nói không? Phải. Như vậy thì nếu Chúa không ban thưởng, chúng ta có hầu vị Chúa không? Phần thưởng Chúa ban là kết quả cho sự hầu vị Chúa, chứ không phải là động cơ duy nhất. Nếu không ban thưởng, tôi vẫn hầu vị Chúa, nhưng hầu vị Chúa chắc chắn không bao giờ mất phần thưởng, đúng không? Cho nên nhiều người lấy cái kết quả là động cơ. Tôi rất thích một câu mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Cái chữ mà người chủ nói với người làm công trong vườn nho suốt cả ngày đó, Chúa nói rằng ta không xử tệ với các ngươi, trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Câu chuyện này dài, những người làm công trong vườn nho làm từ giờ đầu, phải không? Rồi người làm giờ chót, làm giờ thứ 11 một ngày, đúng 12 giờ. Cuối cùng trong một ngày làm việc thì ông chủ trả cho mỗi người bao nhiêu? Một đơn-ê bằng nhau. Cái người làm việc đầu không vui. Tại sao vậy? Bởi vì thấy cái anh làm giờ thứ 11 vẫn được một đơn-ê, mà anh kia làm từ giờ đầu, từ sáng sớm cũng được một đơn-ê. Này nó có bất, nó có công bình không? Hả? Tại sao không công bằng? Chúa, ông người chủ của vườn nho nói như thế nào? Ngươi há không đồng ý với ta một đơn ê sao? Làm một ngày ta trả cho một đơn ê, có cái gì không? Có gì sai không? Có cái gì lường công ở đây không? Không. Ngươi há không đồng ý với ta làm việc một đi đâu một ngày sao? Bây giờ ta trả cho ngươi một đơn ê, ngươi còn nói gì nữa? Và người chủ tiếp tục nói, ta không xử tệ với ngươi đâu, đó là đúng. Chừng nào ta trả nửa đây đi ơi, kìa ngươi mới nói. Còn việc ta trả cho người làm giờ chót, đó là ta thương xót, ta có quyền để sử dụng tiền của ta. Ta là công bình nhưng cũng đầy lòng thương xót. Cái chữ thương xót hay lắm quý ông bạn kia. Chữ thương xót với thương yêu có giống nhau không? Giống mà khác. Thương yêu tức là chính Chúa là nguồn, đối với mọi người không thiên vị. Chúa thương yêu mọi người, không thiên vị bất cứ một ai. Nhưng thương xót là cách Chúa bày tỏ tình thương, phải không? Chúa có quyền. Chúa không xử tệ với chúng ta đâu quý mạng chứ em. Chắc chắn hơn điều mà chúng ta tưởng nữa kìa, đúng không? Chúng ta có nhiều người con, con trai lớn rồi, con trai út, con trai, đứa gái giữa gì đó. Mỗi một đứa con nó có tuổi khác nhau, không phải chúng ta thương hết thảy sao? Thương giống nhau, nhưng cách chúng ta cho đứa này đứa kia khác chứ. Sáng sớm đâu đứa lớn nhất 31 tuổi, đứa nhỏ đâu 2 tuổi, đời sắp hàng thì cho mỗi đứa cục kẹo, có vậy không? 31 tuổi ăn kẹo gì nữa. Rồi bây giờ đứng sắp hàng đây, ta sẽ cho mỗi đứa 50 euro. Đứa nhỏ 2 tuổi biết xài gì đâu mà cho. Như thế thì người cha người mẹ biết phải cho con của mình không cái nhu cầu đó là thương xót, đó là cách thể hiện tình yêu, đúng không? Đứa con 2 tuổi nó đang tại sao cho anh lớn 30 tới 50, con không có đồng bạc nào. Người anh lớn nó rằng chẳng lẽ cho tao cục kẹo giống như mày sao, phải không? Đó là xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa không bao giờ xử tệ với chúng ta. Hãy tin cậy nơi Chúa mà hầu việc. Giữa biết bao nhiêu bất công, Chúa không bao giờ bất công. Ngài luôn luôn là công bình. Cái chữ công bình theo cái nghĩa của tiếng Hy Lạp rất là hay. Công bình là gì? Công bình là ngay thẳng, không nghiêng lệch, ngay chuẩn như thế nào. Bây giờ chúng ta muốn cất nhà, muốn cho nó ngay cái cột, đừng có nghiêng lệch, thì làm sao? Đơn giản là lấy sợi dây nhợ cột cái cục chì dưới này rồi cầm cái cục chì nó đè xuống nặng thế này. Thường thường chúng ta muốn cho nó ngay, chúng ta phải làm gì? Nhắm không? Mở hai mắt còn không thấy được chứ nhắm gì. Nhưng mà phải có cái cục chì như này, nặng xuống như này. Đó là thẳng ngay, không nghiêng lệch. Bây giờ muốn cho làm cái nền này đó nó bằng, phải làm sao? Chúng ta lấy mực nước chứ gì. Nước luôn luôn bằng nhau. Chúng ta kéo lên cho nó cũng tụt xuống, chúng ta đè xuống nó cũng chạy lên. Hai mực nước từ bên này luôn luôn bằng nhau. Người ta cũng có cái chuẩn đó. Đó là hình ảnh về sự công bình theo nghĩa vật lý. Đức Chúa Trời không nghiêng không lệch một chút xíu nào. Và theo nghĩa đạo đức ở trong Thánh Kinh, công bằng là điều tốt, điều đúng, là chân lý. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, dù cho thế giới này có đổi thay. Chúng ta tin cậy đi quý ông bà anh chị em. Chúa nói rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Đừng bao giờ rúng động, đừng bao giờ lo lắng là không biết làm như thế Chúa có biết hay không. Tất cả những công tác hầu vì Chúa chúng ta không ai biết, Chúa cũng biết. Tất cả tội lỗi của chúng ta ai cũng không biết, nhưng mà Chúa cũng biết. Cho nên làm điều tội kín giấu như thế nào cũng không giấu được đâu, vì Chúa biết. Còn âm thầm hầu vì Chúa người ta không biết, nhưng Chúa cũng biết. Chúng ta còn sợ gì nữa? Kinh Thánh nói như thế nào? Cho một em bé uống một ly nước, Chúa cũng không quên kia. Làm sao chúng ta sợ để mất phần như vậy? Cảm ơn Chúa vì Ngài thương xót chúng ta. Ngài cũng khích lệ mỗi chúng ta, những người đang chỉ có bắt đầu học với Chúa trong giờ thứ 11 cũng đừng ngã lòng, cũng được một đơn giê đấy. Chúa đang khích lệ chúng ta không bao giờ mất phần đâu quý ông bà anh chị em. Nhưng không phải chúng ta đòi hỏi nha. Học với Chúa không có đòi hỏi, không có ra điều kiện. Thấy chưa? Học với Chúa giờ đầu cũng được một đi đây chứ bao nhiêu. Như vậy anh học vì Chúa 40 năm rồi, tôi mới vô tôi học vì Chúa cũng bằng nhau. Hội thánh không có cần như vậy đâu, chỉ Chúa thôi đấy. Biết bao nhiêu cái sự tính toán rất là sòng phẳng của con người, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn đãi cho chúng ta rất hậu, không bao giờ xử tệ với chúng ta. Ở trong Truyền Đạo đoạn 11 câu thứ nhất, cái câu này chúng ta đã từng nghe, tôi đọc lại đây. Truyền Đạo đoạn thứ 11 câu 1: Hãy liệm bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Miếng bánh liệm xuống nước rồi nó làm sao? Nó rã ra rồi nó làm sao? Nó chìm xuống, nó mất tiêu. Tại sao mà lại nó không có liền cái gì mà liền bánh xuống? Nó liền khúc gỗ xuống, nó trôi xuống dưới hứng lấy được. Liền bánh xuống chưa trả dưới kia, ở đây nó tan mất tiêu rồi. Nhưng ở đây Solomon nói cái bánh là cái dễ tan nhất, dễ mất nhất, dễ tiêu nhất, nhưng liền nó xuống vẫn không mất đâu. Hãy liền bánh ở trên dòng nước, ngươi sẽ tìm lại được ở cuối dòng nước. Hưởng chi tất cả những điều nó còn giữ chặt tốt hơn cái bánh nhiều, không bao giờ mất phần đâu. Cho nên nếu nói về sự bất công của con người, nói hoài không hết. Chúng ta hầu vì Chúa chúng ta là đấng ban thưởng, đấng công bình, đấng thương xót. Cho nên công khó của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích đâu. Xin Chúa khích lệ chúng ta để tiếp tục hầu vì Chúa. Ông Phi-e-rơ hỏi Chúa: Thưa Thầy, chúng tôi bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, chúng tôi được gì? Phi-e-rơ cũng thắc mắc, bởi vì ông bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha mẹ mà theo Chúa. Chúa dạy dỗ ông đi theo lắng nghe. Nhưng mà một ngày kia ông hỏi Chúa: Nếu tôi theo Chúa, bỏ hết mọi sự thì theo Chúa được cái gì? Chúa trả lời sao chúng ta nhớ không? Trở nên tay đến lý người là Chúa kêu gọi ông để hầu việc Chúa. Nhưng một thời gian thì ông cũng thắc mắc và hỏi là: Bây giờ tôi bỏ mọi sự mà theo Chúa, hầu việc Chúa này, chúng tôi được cái gì? Chúa trả lời: Được sự sống đời đời. Ở đây Chúa nói rất là chính xác. Sự sống đời đời nó không phải tính toán bằng với của cải mọi thứ. Ngươi được sự sống đời đời. Và thứ hai là gì? Được bội phần hơn ở cõi đời đời. Còn cái gì có quý hơn? Phải không? bỏ hết mọi sự mà theo thầy, bỏ một căn nhà thầy cho hai căn nhà không, mà cũng chỉ đất này thôi. Nhưng sự sống đời đời và bội phần hơn ở trong đời sau, đó là điều rất chắc chắn. Và không có Phi-e-rô mà cả chúng ta có thể tin nơi Chúa mà vững vàng trong đức tin phục vụ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Thì giờ chúng ta thì cũng có hạn, lời Chúa thì còn nhiều lắm, nhưng tôi ước ao Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta hãy vững vàng trong đức tin để phục vụ Chúa, không bao giờ bị rúng động. Phải hầu vì Chúa càng ngày càng thêm, và chắc chắn không bao giờ bị vô ích nếu chúng ta hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban phước và giúp đỡ cho quý cô, quý bà, anh xem, để chúng ta sẽ cứ tiếp tục hầu việc Chúa, hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Vì công khó của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích. Có những ngân hàng, mà nếu mà nói ngân hàng nổi tiếng nhất trên thế giới là ngân hàng Thụy Sĩ, phải không? Nhưng mà nếu lỡ mà ngân hàng bị cháy thì sao à? Cũng không sao, phải không? Qua phương pháp giảo nghiệm, người ta có thể biết chắc ai gửi bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng để trả không sót một đồng xu cho người đó. Và cũng qua phương pháp giảo nghiệm này thì những ai thiếu ngân hàng cũng đòi lại không sót một đồng bạc. Con người còn có thể làm được việc đó, huống chi là Đức Chúa Trời. Cho nên cứ yên tâm hầu về Chúa đi. Ước ao Chúa khích lệ chúng ta qua những ngày chúng ta dự hội đồng lần này vững vàng trong đức tin để tiếp tục phục vụ Chúa. Amen.